tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất, tùng sanh chí lão, nhất vô sở đắc. Tức là tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất, từ sanh đến già, toàn không chút được. Tham luyến ở thế gian này là sao? Nghĩa là do mình tham đắm, mình luyến ái mãi ở trong cái thế gian, ở trong nghĩa là cõi trần này, cho nên là kết các cái ấm đó, làm duyên để thành ra cái chất quyển thân này. Bởi tham đắm nơi này ở trong thế gian này không có ra, do đó mà kết các cái ấm duyên, ấm duyên tức là năm ấm đó, kết cái năm ấm đó thành ra cái chất quyển thân này thôi chứ gì. Như vậy thì cái bản chất của thân này á là năm ấm hòa hợp mà giả thành thôi, chứ không phải là cái tự nó có sẵn. Như vậy thì phải xét kỹ trong năm ấm đó thì cái gì là ta ở trong đó để mà tham đắm, để mà ái luyến. Xét kỹ rồi, cho nên sự thật đó, gọi là ta đó chỉ đó là cái khái niệm thôi, chứ không có gì hết. Ta là cái khái niệm thôi, chứ xét kỹ thì có gì trong đó. Cho nên chính đó là chỗ mười lần đó. Cũng như trong năm ấm thì sắc ấm đó, thì nó gồm có bốn thứ là đất, nước, gió, lửa, phải không? Thì vậy trong bốn cái đó là cái nào là ta? Đất là ta thì lửa là gì? Còn lửa là ta thì gió là gì? Nếu bốn cái là ta hết á, thì vậy thành có bốn cái ta. Còn đó là nói về sắc, còn nói về cái phần danh, danh tức là phần tinh thần thì có thọ, tưởng, hành, thức, cũng bốn cái. Vậy trong bốn cái đó cái nào là ta? Thọ là ta thì tưởng là cái ai? Còn tưởng là ta thì hành là ai? Chẳng lẽ là cũng bốn cái ta nữa, thành tám cái ta. Cho nên như vậy thì xét kỹ là không thật có cái ta, mà do mình mê lầm rồi khái niệm tưởng tượng có cái ta trong đó để mà bám chấp thôi chứ gì hết. Bây giờ nghĩa là xét kỹ như vậy đó thì mới thấy nghĩa là đều là giả duyên mà hợp thành, cho nên từ sanh đến già đó toàn không chút được. Từ sanh ra cho đến già kiểm lại đó có thật được cái gì? Sống là sống, đây là sống trong cái giả hợp, trong cái tạm thành, phải không? Thì như vậy cả một cuộc đời đó là sống giống như sống vô chủ thì có được gì trong đó? Vui đó thì buồn đó thôi, được đó mất đó, cuối cùng thì buông tay hết, tắt thở là buông tay hết, thì trong đó được cái gì? Cho nên khi còn sống á thì có khi thì nghĩa là huynh đệ mà lỡ nói một câu mà nó hơi đụng chút á thì ôm ấp, có khi là một hai ngày thì còn đỡ, có khi là cả hàng tháng hàng năm, không? Nhưng mà rốt cuộc rồi khi tắt thở rồi thì có được gì? Nghĩa là chấp từng chút, nhưng mà rồi cuối cùng rồi thì có cái gì đâu. Cho nên đó là những cái nó lầm mê, ở đây là phải nghiệm kỹ lại để mà lo tiến tu mới là cái quan trọng. Căn bản vô minh, nhân tư bị hoặc, quan âm khả tích, sát na bất chấp, tức là cội gốc vô minh, nhân đây mê hoặc, đáng tiếc thời giờ, sát na khó biết. Cái cội gốc đó, cái cội gốc mà mê lầm đó đó, tức là cội gốc vô minh đó đó, là nhân nơi đây mà nó thành ra mê, thành ra lầm thôi chứ không gì khác hết. Tức nhân đây là nhân cái gì? Nó là cái cội gốc vô minh đó, là nhân đây mà nó mê hoặc, nó lầm lẫn. Kinh Viên Giác Phật định nghĩa vô minh rất là rõ, nói rằng nhận cái sắc thân bốn đại này làm thân mình, rồi nhận cái bóng dáng duyên theo sáu trần này làm tâm mình, thì gọi đó là vô minh. Cho nên đây gọi là cội gốc vô minh, nhân đây mà mê hoặc. Nghĩa là vọng chấp cái thân và tâm hư dối này làm mình, làm ta đó, thì đó là gốc luân hồi, không? Gốc mê lầm điên đảo là từ đó chứ. Như vậy thì mình tu hành á thì mới để xét kỹ rồi, tu hành cuối cùng đó là cũng để giải quyết cái mê truyền kiếp này chứ có gì đâu, phải không? Nói tu mà nói cho dài dòng thì để giải quyết cái mê truyền kiếp này thôi. Nếu mà chưa giải quyết cái mê truyền kiếp này là còn đi dài dài trong luân hồi, tức là cũng chưa hết mê lầm. Cho nên là ai ai cũng đều mang một cái mê gọi là cái mê truyền kiếp đó hết. Tức là ai ai cũng đều có một cái tình chấp ngã hết. Cho nên rồi đi không ra khỏi. Do đó mà tu hành không có thường xuyên quán cho thấu chỗ này ấy, thì có khi càng tu cái ngã nó càng cao. Nó là như vậy đó. Không quán kỹ, thấy không? Tu càng tu là càng cao, càng lộ ra nhiều, càng dễ thấy nữa. Dễ thấy đây là không phải là mình tu dễ thấy, thấy không? Dễ thấy là cái người ngoài họ dễ thấy, chứ mình là khó thấy, thấy không? Chính mình lộ ra không thấy, mình tưởng đâu là không có gì hết, nhưng mà sự thật thì người ngoài nhìn vào dễ thấy. Do đó mà nghĩa là kinh gọi là kinh Kim Cang nhấn mạnh ở chỗ mà phải trừ tam tâm mà ly tứ tướng đó. Nghĩa là ba cái tâm và bốn cái tướng, ba tâm mà quá khứ hiện tại vị lai đó, bốn tướng là nhân ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà bốn tướng đó chứ gốc là một tướng ngã thôi, giống như hết nó có sâu có cạn thôi. Như vậy thì nếu mà chưa ly lìa được mà tứ tướng đó thì chưa thể nhập được Kim Cang. Cho nên đây là cái điểm mốc quan trọng, do đó mà mình thấy rồi thì nói gì nói là phải nghĩa là nhấn mạnh ở chỗ tiêu mòn cái ngã này là điều kiện thứ nhất. Còn bỏ qua cái chỗ này là mình tu mất căn bản cho nên phải nhớ. Do đó mà phải khéo để mà thường kiểm lại, rồi thường là coi như là khiêm sống như là khiêm tốn mà thắp mình để cho nó bớt, nó mòn cái ngã chứ được không để cho nó lên. Mà ở trong sử có kể nghĩa là lúc mà tổ Xà Già Đa đó, có ngài có lần ngài đi du hóa đến cái thành La Diệt thì gặp ngài Bà Tu Bằng Đầu là đang lãnh đạo một số chúng đông tu hành mà tu rất là tinh tấn, coi như là ngài đêm sáu thời lễ bái chứ không phải như mình là chỉ có tụng thời kinh nghĩa là buổi chiều thôi, mà đây là sáu thời lễ bái. Rồi mặc thì mặc y giá y vá rồi thôi, ăn thì ngài ăn một bữa sống rất là đạm bạc. Nhưng mà tổ Xà Già Đa đó, ngài bảo với trong đồ chúng của ngài Bà Tu Bằng Đầu á, cái người này cùng đạo là cũng xa vậy thôi, dù cho khổ hạnh trải qua nhiều kiếp chỉ giúp cho cái gốc vọng đâu có thể chứng đạo được. Thì nói như vậy. Thì sau đó thì ngài tổ Xà Già Đa đó mới hỏi ngài Bà Tu Bằng Đầu, ta nói trái ý ông vậy đó, nhưng mà ông có được cái tâm là chẳng động hay không? Thì ngài Bằng Đầu ngài mới thưa, dạ con đâu dám mà động tâm. Nghĩa là tôi nhớ nghĩa là cái đời bảy đời về trước á, sanh ở cái cõi An Lạc vì mộ đạo cho nên thờ cái bậc trí giả tên là Nguyệt Tịnh làm thầy, thì thầy Nguyệt Tịnh nó có dạy tôi không bao lâu nữa ông sẽ chứng quả Tư Đà Hàm, cho nên phải siêng năng tinh tấn, phàm tu hành cũng như là trèo lên cao phải cố gắng tiến dần lên, không có cho sụt xuống. Nếu lỡ mà có sụt á mà muốn trèo lên lại thì càng khó, nó tụt xuống rồi mà lên là càng khó, cho nên đã lên là phải cố cho lên luôn. Lúc đó tôi đã 80 tuổi rồi, phải nương gậy mới có thể đi đứng được, thì khi ấy gặp Bồ Tát Đại Quang Minh ra đời, tôi muốn đến để mà lễ ngài, bèn đi đến tinh xá lễ bái xong thì trở về. Thì khi trở về đó chợt gặp thầy Việt Tịnh, thầy mới quở trách tôi, mới bảo rằng ông dốt quá, tại sao ông lại khinh cha mà trọng con. Hôm trước ta thấy ông sắp mà được chứng quả nhưng hôm nay đã mất rồi. Thì khi ấy tôi, tức là ngài Bà Tu Bằng Đầu đó, ngài nói khi ấy thì tôi tự cho là mình không có lỗi gì, cho nên không phục những lời của ở trên của thầy Nguyệt Tịnh. Tôi mới cầu xin thầy Nguyệt Tịnh chỉ lỗi cho tôi. Thì thầy mới bảo, vừa rồi ông đến đảnh lễ Bồ Tát Đại Quang Minh, tại sao lại dựng cây gậy vào mặt Phật, vẽ trên vách? À, ông do lỗi này nên sụp quả vị. À, tôi nhớ kỹ quả đúng như vậy. Từ đó về sau, thì có nghe lời nào á, chẳng dám không tin nữa. Dù bị những lời chửi mắng, vẫn coi như gió thổi ngoài tai, không động. À, huống là hiện giờ tôn giả dùng chánh pháp để mà chỉ dạy, thì đâu có dám phiền buồn. Cho nên đây là mình mới thấy, thấy không? Nghĩa là ngài bà tu ban đầu đó, nghĩa là trước kia coi như đáng lẽ là sắp chứng, nghĩa là Tư Đà Hàm, thấy không? Nhưng mà do cái tâm nghĩa là sư sức, thấy không? Đến nghĩa là để ngài Bồ Tát Đại Quang Minh, nhưng mà dừng cái gậy vào mặt Phật dám dắt, thành ra cái sụp quả vị. Thành ra những cái chuyện đó mình thấy là phải khéo, không? Cẩn thận, chứ đừng có tưởng là nghĩa là mình coi như là tu hành mình kiến tánh rồi rồi gì đó, rồi cái thì mặc tình mà xem thường, không? Nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên phải luôn luôn là khiêm tốn là trước hết là hay, khiêm tốn thấp mình, chứ còn đừng có dội ngã mạn ngạo nghễ đó thì nguy hiểm, nghĩa là nó tổn phước. Thì nó không có lường trước được, không? Mà nhân quả thì nó rất là rõ ràng. Cho nên ở đây ngài nhắc, không? Rồi nghĩa là đáng tiếc thời giờ sát na khó biết, tức là cái chết nó có thể nó đến bất cứ lúc nào, cho nên là phải luôn luôn là tinh tấn. Bây giờ ngồi đây thì lát nữa, không? Ra ngoài cũng không chắc. Cho nên là phải nghe là luôn luôn nghe là tinh tấn trong từng giây từng phút, chứ không có để qua suông. Đó là lời của ngài nhắc.